Vừa rồi là bản tin chi tiết với Đỗ Hiếu và Thanh Trúc. Thưa quý vị, sáng thứ hai tới đây, 8 tháng 12, phiên tòa xử 8 giáo dân về tội danh gọi là gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản quốc gia trong vụ đòi lại đất của giáo sư Thái Hà sẽ diễn ra. Dư luận đang hướng về phiên tòa với rất nhiều câu hỏi rằng liệu các bị can này có tìm được luật sư biện hộ và người thân của họ có được phép tham dự buổi xét xử hay không? Mời quý vị cùng Trà My tìm câu trả lời.
Mặc dù phiên tòa được gọi là xét xử công khai, nhưng đơn của các linh mục, tu sĩ, nhà thờ Thái Hà xin phép tham dự phiên xử đã bị chính quyền công khai từ chối. Linh mục Nguyễn Văn Thật từ nhà thờ Thái Hà.
Các linh mục chỉ có làm đơn xin ra dự phiên tòa, nhưng mà người ta trả lời là không có chỗ cho các linh mục dự. Họ trả lời bằng văn bản ấy. Tòa án nhân dân quận Đống Đa là chánh án Trần Hồng Nhân, họ nói là xử cái vụ này là xử công khai và vì phòng không có đủ chỗ và các cái giấy mời đã phát hết rồi, cho nên là không có chỗ cho các linh mục và tu sĩ. Là Nguyên Văn thì họ trả lời như thế. Dự phiên tòa thì họ mời một mình linh mục Phụng tham dự thôi ạ.
Hỏi thăm người thân các bị can, chúng tôi được biết có người được đồng ý cho tham dự phiên tòa, như trường hợp của gia đình anh Thái Thanh Hải.
Tôi là mẹ của cháu Hải, gia đình được tham dự, họ có bảo có đến thấy được, vào dự thôi, còn đến ngày ấy thì cũng không biết thế nào cả.
Hay trường hợp của bà Nguyễn Thị Việt, ông Minh chồng bà Việt khẳng định.
Có, tôi là chồng bà ấy mới lại một đứa con gái nữa thôi, nó cho có hai người vào thôi.
Tuy nhiên cũng có những trường hợp mà gia đình của bị can thậm chí không được chính quyền thông báo ngày giờ địa điểm phiên tòa xét xử người thân của họ, như lời thuật lại của anh Thanh, con trai bà Ngô Thị Dung.
Từ ngày 24 tháng 9, tức là cách đây hơn 2 tháng của ngày mẹ tôi bắt đầu ra trình diện ở công an ấy, đến bây giờ thì gia đình chúng tôi cũng chưa có một cái tin tức nào liên quan đến mẹ tôi và cũng chưa được thăm gặp hay liên lạc gì, mà chỉ được phép gửi qua hàng tuần thôi. Đặc biệt là gia đình tôi thì không được biết thông tin từ chính quyền thông báo về ngày sẽ xét xử mẹ tôi. Tất cả cái thông tin mà chúng tôi biết được ngày 8 tháng 12 sẽ xét xử thì do chúng tôi tìm hiểu qua báo chí trên mạng hoặc qua những người mà cũng sắp sửa bị xét xử mà họ đang được tại ngoại. Hiện tại thì gia đình tôi là chưa có một giấy mời hay một thông tin hay là một cuộc gặp gỡ nào đó của phía chính quyền về việc là ngày sẽ xét xử mẹ tôi ạ. Gia đình tôi sẽ đến tham dự phiên tòa, nhưng mà chúng tôi cũng không chắc được là có được vào trong, tôi nghĩ rằng rất khó khăn. Gia đình tôi thì cũng có được luật sư Lê Trần Luật là tham gia bào chữa cho mẹ tôi ạ.
Người thân của ông Lê Quang Kiện cho biết.
Em chỉ thấy nói là phải có đơn xin phép thì người ta mới cho tham dự, còn không biết là ra đấy nhưng còn người ta có cho vào hay không.
Ông Lân, chồng bị can Lê Thị Hợi cũng xác nhận điều tương tự.
Kể cả tôi là người chồng nhưng mà hiện nay cũng không có giấy gì với tôi cả. Cũng không thấy cái người của tòa án nói rằng là tôi phải làm đơn gì cả.
Luật sư Lê Trần Luật ở miền Nam, người nhận lời binh vực cho anh Hải và bà Việt trong phiên tòa này bức xúc.
Vấn đề là ở chỗ tòa án mà xét xử công khai nhưng người ta cố tình hạn chế cái số lượng người tham gia. Trừ luật sư và bị can ra, những người còn lại nếu muốn tham gia thì phải xin phép của tòa. Điều này là điều trái với lại pháp luật và hành động hoặc vi hiến. Chúng ta đang mong muốn nhà cầm quyền tuân thủ pháp luật nhưng mà điều đó là điều rất khó trong một chế độ độc tài.
Trong số 8 bị can bị đưa ra xét xử vào ngày 8 tháng 12 tới đây về tội gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản, ngoài anh Hải và bà Việt được luật sư Luật đại diện, bà Dung cũng được luật sư Kim Hương tại Hà Nội nhận lời giúp đỡ. Luật sư Luật cho biết thêm.
Hai bị cáo được tại ngoại cho nên việc tiếp xúc nó cũng khá dễ dàng, không có lời gì. Có một cái luật sư bà chỉ cho chị Dung đó, luật sư Hương ở Hà Nội đã gặp chị Dung rồi, đã tiếp xúc với chị Dung xong rồi. Tất cả những người giáo dân này đều có một hành vi giống nhau, thôi bức tường mà vào cầu nguyện thôi. Thì khi mình bảo chữa cho một hai người thì cũng nhiên là mình bảo chữa cho người khác rồi.
Dù có luật sư, nhưng nhìn vào đầu đuôi sự việc vụ tranh chấp đất đai tại giáo xứ Thái Hà, người ta không mấy tin tưởng rằng công lý sẽ được tôn trọng tại phiên tòa sắp tới. Ông Minh, chồng bà Việt ngao ngán.
Có, rồi xin luật đây. Cũng không biết đằng nào mà lần cả nữa. Ở Việt Nam giờ nó nhiều vấn đề tế nhị lắm, chả hiểu thế nào được đâu.
Ông Lân, chồng bà Hợi góp lời.
Thực ra tôi thấy các cái vụ án mà có luật sư bảo vệ cũng có giải quyết được cái gì đâu. Nếu theo luật nó lại khác. Nhưng mà đây thì nhiều khi nó không theo luật đâu. Thì thôi họ muốn làm gì thì họ làm. Mình tất cả đều vì chân lý, vì công bằng và vì sự thật. Mình có phân tích, mình có nói thì chắc cũng chẳng được nói. Mà họ quyết thì họ vẫn cứ quyết thôi.
Dựa vào thực tế và kinh nghiệm hành nghề tại Việt Nam, chính luật sư Luật cũng tỏ ra không mấy lạc quan về phiên tòa ông sắp tham gia.
Trong một phiên tòa của một ngày học tài tôi không lạc quan về chuyện này lắm. Tôi đang bào chữa cho những giáo dân này vô tổ chức tập luận, bất chấp là nhà cầm quyền và tòa án đang hành xử như thế nào. Tùy theo cái kết quả của nó, nhưng một kết quả kết luận rằng những người giáo dân này có tội, điều đó nó phản ánh rằng nhà cầm quyền đang một ngày một có một cái xu hướng độc tài hơn, chèn ép công lý, chèn ép sự thật.
Bày tỏ cảm nghĩ trước thềm phiên tòa, các bị can và thân nhân của họ chia sẻ.
Tôi cũng chỉ muốn chia sẻ rằng chúng tôi sẵn sàng đón nhận những cái gì mà khó khăn nhất, dù có thế nào chăng nữa, thì chúng tôi vẫn phải yêu cầu cái sự thật và cái chân lý nó phải được hiện diện. Nhưng mà tôi chắc là cũng hơi khó, nhưng mà cái đó là ước nguyện của mọi người, dù đúng dù sai thì cái gì nó cũng phải là sự thật. Trong một phiên tòa thì muốn làm gì thì phải để cho người ta tâm phục và khẩu phục.
Thoạt đầu, 8 giáo dân bị truy tố về tội gọi là gây rối trật tự công cộng và phá hoại tài sản. Vào khoảng cuối tháng 10, thì công an quận Đống Đa thông báo là các bị can được giảm tội danh phá hoại tài sản. Thế nhưng tới giờ thì tin tức cuối cùng cho biết những người này sẽ ra tòa với cả hai tội danh bị cáo buộc như ban đầu. Ngoài ra, phiên xử dành cho 8 giáo dân tham gia vụ đập bức tường ở linh địa Đức Bà trong vụ tranh chấp đất giữa giáo xứ Thái Hà với chính quyền cũng bị dời từ ngày mùng 5 đến ngày 8 tháng 12 và không diễn ra tại tòa mà được tổ chức ở lầu 4 Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa, số 55 phố Hoàng Cầm, Hà Nội. Biên tập viên Thiện Giao của Ban Việt ngữ chúng tôi đã liên lạc với ông Phạm Quang Bình, Bí thư Đảng ủy phường Ô Chợ Dừa để tìm hiểu nguyên do và ghi nhận ý kiến từ phía chính quyền.
Tôi là Bình ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do. Tôi muốn hỏi về vấn đề của cái tòa án mà sắp xử 8 người cái bộ giáo xứ Thái Hà đó, thưa ông.
Dạ vâng ạ.
Thưa ông, chúng tôi được biết rằng là phiên xử vào ngày 8 tây này sẽ tổ chức tại Ủy ban Nhân dân phường Ô Chợ Dừa. Thì cho tôi hỏi là tại sao phiên xử lại không diễn ra ở tòa mà lại ở phường ạ?
Dạ, cái này thì hôm nay là Ban Tuyên giáo Thành ủy cũng họp là thông tin đến các nhà báo đấy, xưa với ngài thế ạ.
Vâng, thì cái lý do chính họ đưa ra là gì ạ?
Tức là cái điều kiện thì nó, cái tòa án cấp quận thì nó không đủ cái điều kiện xử ạ, bởi vì nó là rất nhỏ. Do vậy mà đây là tòa án công khai, do vậy là muốn ở một cái vị trí mà nó tiện để nhiều người người ta đến dự hơn.
Ông vừa nói là phiên tòa này sẽ công khai, theo thông tin chúng tôi được biết là có một số người phải xin phép mới được dự, còn phía bên tu sĩ ở bên Thái Hà thì có xin giấy phép nhưng mà không được cho, thì không biết có đúng không ạ?
Dạ vâng, về công khai mà nói thì tại rằng là đó là tòa án công khai, nhưng mà do cái điều kiện hội trường cũng như là cái khung cảnh thì nó chỉ có những cái điều kiện để mà thôi, chứ không phải là công khai là tất cả mọi người có thể được dự cả.
Thưa ông, một câu hỏi nữa đó là, mặc dù là câu hỏi này chúng ta nên hỏi bên phía tòa án, nhưng mà sẵn thì vì ông là bí thư đảng ủy của phường đó, thì xin hỏi thêm là tội danh của các bị can có được thay đổi nhiều lần?
Dạ vâng, thưa với ngài là cái việc này thì đã do là các cái bộ phận tòa án cũng như viện kiểm soát, người ta căn cứ vào những hành vi đó, người ta đã vào cái, theo quy định của pháp luật người ta đã đặt vào cái khung đó, chứ còn chúng tôi thì cũng nắm được cụ thể lắm ạ.
Vâng, và câu hỏi cuối cùng thưa ông Bình, hôm vừa rồi thì phiên xử bị dời ngày đi đó là có lý do gì cụ thể ạ?
Cái này thì là tòa án cũng đã báo lại với các cái đương sự rồi.
Vâng.
Theo biết thì đây nó là cái mà do là sửa chữa hội trường chưa xong thì có thể dời lại.
Có lý do nói rằng có thể là phụ việc trùng với lại cái ngày phong giám mục ông Chu Quang Minh, thì không biết có phải là vì như vậy không ạ?
Thưa cái này, cái việc đó là không được được rõ lắm ạ. Nhưng mà theo tức thì là sửa chữa là hội trường chưa xong.
Vâng.
Ngày 7 mới xong. Thế nên ra là tôi cũng được biết thông tin là như vậy. Xin tiền ngài, bởi tôi về đi họp bây giờ ngài ạ.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Chúng tôi sẽ theo dõi và cập nhật đến quý thính giả những thông tin mới nhất liên quan đến diễn tiến vụ việc.